thở tốt đẹp, mà đây là điểm then chốt của hành thiền, bạn cứ thế đi tới. Vì vậy, vào ban đầu, hãy đặt mục tiêu rèn luyện đến được giai đoạn ấy và có niềm tin rằng bạn có thể làm được. Một khi tới được chỗ đó, người thầy không còn quá quan trọng nữa. Tất cả những gì người ấy cần làm lúc này là đưa cho bạn hướng dẫn chính xác làm thế nào đi sâu hơn. Bạn học nhanh vì thấy thiền định thú vị và muốn thực hành. Bạn bị mê hoặc bởi cách thiền định hoạt động và nó trở thành một thói quen mà bạn dành bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Bạn đang có niềm vui với nó. Quán sát quan trọng không chỉ trong hành thiền. Nó nên được rèn luyện suốt ngày. Chẳng hạn khi đang ăn, hãy quán sát những gì mình đang làm, không cần nghĩ hay nói. Một bài tập hữu ích là tập trung vào từng miếng ăn. Thay vì ăn một cách lơ đãng như hầu hết mọi người hay làm, hãy tập trung vào những gì bạn đang ăn lúc này. Thực hành như vậy, thiết lập quán sát trên những việc làm bình thường trong ngày. Khi bạn ngồi xuống để thiền, sẽ dễ quán sát cơ thể hơn nhiều và cuối cùng là quán sát hơi thở. Vì vậy, hãy bồi đắp những thực hành làm cho thiền xảy ra. Từng chút một, bạn tạo dựng các cơ bắp của tâm, chẳng hạn sự nhân từ và nhận biết. Thiền trở nên dễ hơn, bạn chỉ ngồi đó và tâm tĩnh lặng. Xoa dịu các vấn đề. Tâm tĩnh lặng là một trạng thái tuyệt vời. Khi tâm đầy những ý nghĩ và sao nhãng, sớm hay muộn bạn sẽ rơi vào sự tiêu cực. Cái tâm hay suy nghĩ khó mà lúc nào cũng tích cực, bởi lẽ sự suy nghĩ có khuynh hướng thoái hóa thành tiêu cực. Bạn biết một cuộc nói chuyện lê thê sẽ dẫn tới điều gì? Có thể khởi đầu bạn nói về những thứ to tát, nhưng chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện biến thành tiêu cực. Điều tương tự cũng xảy ra với suy nghĩ, vì thế hãy cẩn thận. Càng trở nên tĩnh lặng, bạn càng có nhiều niềm vui. Vì thế, hãy dành toàn bộ sự tập trung của bạn nhằm làm mọi thứ lắng dịu. Đừng quên lòng trắc ẩn, vì nó cũng có tác dụng xoa dịu. Nhân từ và trắc ẩn làm các vấn đề lắng xuống và xoa dịu nỗi đau. Nhân từ tạo ra sự lắng dịu, bởi lẽ nó mang theo phẩm chất của thiền chỉ, làm tĩnh lặng và an ổn mọi thứ. Đặc biệt, nó làm cơ thể bạn dịu lại. Chính vì thế, việc chú tâm định các cảm giác khiến cho chúng lắng xuống. Những chỗ nhức đau trong cơ thể hay thậm chí sự bất an cũng có khuynh hướng biến mất. Và khi bạn hướng sự nhân từ trắc ẩn đến tâm mình dưới hình thức chú tâm, nó có khuynh hướng làm dịu lại bất kỳ khó khăn, trục trặc hay lo lắng nào bạn có thể có. Sự chú tâm sẽ nói: đừng lo, mọi thứ sẽ tốt thôi. Bạn không phải bận tâm về những chuyện này, bạn sẽ ổn. Bạn làm mọi thứ dịu lại, và trong sự lắng xuống ấy, bạn thoát khỏi sự thao túng của suy nghĩ và nỗi đau của tiêu cực. Tiêu cực là điều đáng sợ trong cuộc sống, nhưng bạn luôn có sự lựa chọn thoát khỏi tiêu cực, xét lỗi, giận dữ, đau khổ, khó chịu, chán nản, hướng nó về sự an bình, tĩnh lặng mạnh mẽ. Khi bạn chú tâm đến khoảnh khắc hiện tại sẽ không tệ như vậy. Bạn cười với mọi người và họ cười lại. Bạn quan tâm đến họ và họ quan tâm lại. Vậy nếu bạn chú tâm tới khoảnh khắc này, nó trở nên đẹp hơn nhiều. Bất kể chúng ta đang để ý tới đối tượng nào, trạng thái tâm của chúng ta sẽ làm nó mang những phẩm chất tương ứng, khiến cho đó là điều ta thấy ở đối tượng. Nếu bạn tiêu cực, bất kỳ điều gì bạn nhìn vào cũng đáng sợ và tiêu cực, và khó mà ở yên với khoảnh khắc này, vì nó chẳng tốt đẹp gì. Điều đó chẳng liên quan đến bản chất của khoảnh khắc hiện tại, chỉ là cách bạn đang nhìn nhận nó. Chính khía cạnh tâm lý trong sự chú tâm biến khoảnh khắc hiện tại thành một khoảnh khắc dễ chịu, làm nó trở nên dễ quan sát. Bạn không cần chìm vào quá khứ, trôi tới tương lai hoặc trở nên bất an, vì bạn đang có giây phút tốt đẹp ở đây. Ngay lúc này, với sự yên lặng cũng vậy. Khi bạn quan tâm đến sự yên lặng của tâm, đến sự trống rỗng, đến khoảng không giữa các lời nói, nó trở thành một điều tốt đẹp. Bởi bạn chú tâm và nó đẹp, bạn có thể ở yên đó. Thiền định đang thăng hoa và bạn đang đạt tới điều gì đó. Bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn cảm thấy mình thật sự đang hành thiền. Có được kết quả sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng tu tập vì kết quả. Dù chúng ta đều muốn kết quả, dù chúng ta muốn thấy chúng xảy ra, chính hành động ham muốn sẽ ngăn trở chúng. Thay vì vậy, hãy tu tập với sự chú tâm, qua đó đặt các nguyên nhân vào đúng chỗ và kết quả đến như một sự đương nhiên. Những kết quả này đến lượt chúng cho bạn sự củng cố tích cực rằng tu tập có tác dụng và bạn có thể làm được. Nó mang lại cảm giác tuyệt vời, và do cảm thấy một sự lớn lao kỳ diệu nên bạn thấy mình đang đạt tới trạng thái tốt đẹp. Điều ấy cũng mang lại cảm nhận hài lòng. Ở đây có một kiểu hiệu ứng tự thúc đẩy. Chính vì chú tâm mà bạn có thể nhận biết khoảnh khắc hiện tại và thực hành quán sát hơi thở. Bạn có thể dõi theo hơi thở đi vào, đi ra trong khoảng thời gian dài, và bạn biết các nguyên nhân khiến điều ấy xảy ra. Nguyên nhân không phải là sức mạnh ý chí, mà là quán sát, chú tâm và biết cách thức nó xảy ra. Bạn chú tâm đến hơi thở, bạn có sự nhân từ đối với nó và với chính mình, và bạn có sự quan sát. Khi ấy, hơi thở trở nên dễ chịu và dễ theo dõi. Bạn thấy hơi thở là một phản ánh của tâm. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở nông cạn và gấp. Bạn thấy những cảm xúc tham dục, ý muốn bệnh hoạn hoặc sự giận dữ tác động đến hơi thở của mình ra sao. Vì vậy, nếu bạn quan sát hơi thở bằng sự chú tâm, nó khiến cho việc hành thiền dễ hơn nhiều. Bạn nhân từ với hơi thở, đổi lại, bạn có một hơi thở nhân từ. Nếu bạn vui vẻ với hơi thở cũng vui vẻ và trở nên dễ chịu. Một khi có được hơi thở dễ chịu, bạn đang trên đường đi tới. Hơi thở trở nên tốt đẹp đến nỗi bạn chỉ muốn theo dõi nó. Có thể bạn đã nghe những chuyện này nhiều lần, thậm chí đến mức phát chán, nhưng giờ bạn đang thực sự thực hiện nó. Bạn trở nên an lạc và ý nghĩ về thời gian tu tập dài không còn làm bạn sợ nữa. Nó giống như một kỳ nghỉ. Thiền bồi đắp, tăng trưởng và thăng hoa, còn bạn có được những thời điểm tuyệt vời nhất. Càng dõi theo hơi thở vào ra, bạn càng trở nên tĩnh lặng và an bình. Hãy nhớ, tĩnh tâm làm tâm lắng dịu là toàn bộ ý nghĩa của hành thiền. Ở giai đoạn này, đừng đi tìm tri kiến, đừng sa vào tư duy và cố hiểu mọi sự. Hãy hiểu sự tĩnh lặng chỉ việc đó thôi. Chỉ một số ít người có khả năng làm tâm tĩnh lặng và an bình. Vậy hãy trở thành một trong số ít ấy. Hãy xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu tĩnh lặng, hay nói đúng hơn, có thể để cho bao nhiêu sự tĩnh lặng xảy ra trong tâm. Tâm thực sự lắng dịu sẽ tĩnh lặng đến nỗi hầu như không có gì xuất hiện trong nó. Đừng sợ trạng thái u mê, một trạng thái có thể là kết quả ban đầu của sự tĩnh lặng. Sự u mê sẽ sớm biến mất, và sự tĩnh lặng trở nên sống động, mạnh mẽ, đầy sinh lực. Năng lượng tĩnh lặng là thứ chúng ta hướng tới. Trong thiền sâu hoàn toàn không có sự chuyển động nào. Khi ấy, bạn có nhiều năng lượng hơn cả một lò phản ứng hạt nhân. Đây là sự tu tập tiệm tiến. Tâm càng ít dao động, nó càng có nhiều năng lượng. Và qua thời gian quan sát, nó trở nên mạnh mẽ. Đến cùng năng lượng ấy là sự sáng tỏ, trạng thái sáng tỏ đầy sức sống, trong đó có sự chú tâm tự nhiên. Từ sự sáng tỏ ý, bạn có được niềm vui và lòng trắc ẩn. Khi đó, bạn dễ dàng đi sâu vào thực hành hơi thở tốt đẹp. Bạn đã đi qua điểm then chốt, bạn đã leo qua, bạn không cần nỗ lực nữa. Trong quá trình bạn buông xả ngày càng nhiều, thiền định cứ vậy xảy ra. Chính ở giai đoạn này, việc thật sự buông bỏ, người thực hiện, người kiểm soát, người suy nghĩ, người làm mới rốt ráo. Hãy thử và xem điều gì xảy ra. Hiểu Đức Phật. Nếu quay lại kinh văn và xem Đức Phật nói gì, bạn thấy trải nghiệm của mình khớp với những diễn giảng của Đức Phật. Khi ấy, bạn trở thành một Phật tử đích thực. Không chỉ là một người tu tập hời hợt, bạn hiểu điều Đức Phật dạy, cách Ngài sống, làm thế nào Ngài khiến tâm và các năng lực của tâm trở nên tĩnh lặng, lắng dịu, phúc lạc vô tận. Sự tu tập ý được phản ánh trong cơ thể, thái độ và cuộc đời bạn. Bạn trở thành người hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn. Cuối cùng, bạn có thể chia sẻ tất cả năng lượng, sự sáng suốt, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và trải nghiệm có được từ quá trình tu tập ý. Rồi bạn trở thành một người thầy, hoặc đơn giản, bạn dạy người khác bằng cách lấy mình làm gương. Dù bạn làm cách nào cũng rất đáng giá.
Ba, phát triển quán sát. Trong quá trình hành thiền và sống cuộc sống hàng ngày, một trong những phẩm chất quan trọng nhất chúng ta cần hiểu và rèn luyện là khả năng quán sát. Nếu không có quán sát khi ngồi trên bồ đoàn hay lúc thiền hành, về cơ bản bạn đang mất kiểm soát. Nếu không ai cầm tay lái, chiếc xe cứ dậy đổi hướng khắp nơi, có thể đâm vào gốc cây hoặc lao khỏi đường. Quán sát là điều Đức Phật gọi là năng lực kiểm soát. Nó cần được rèn luyện, bởi lẽ không có nó thì tĩnh lặng không tăng tiến. Nhiều năm trước, khi còn là người hành thiền thiếu kinh nghiệm, có những khi cả nửa giờ trôi qua mà tôi không biết mình đang làm gì. Bởi quán sát chưa sắc bén, tôi thường rơi vào các tập khí cũ như hôn trầm hoặc buồn chán. Quán sát là năng lực quan trọng nhất nhằm ngăn những thói quen cũ này quay trở lại. Bên cạnh yếu tố nhận thức, bạn còn phải hiểu mình nên làm gì. Bạn cần các hướng dẫn để làm điều cần làm. Có được động lực là điều quan trọng, bởi nếu bạn không cảm thấy mình đang luyện tâm, đơn giản nó sẽ không xảy ra. Nhưng khi có quán sát, hiểu rõ hướng dẫn, có động lực, nhiều khả năng bạn sẽ đạt thành tựu nào đó trong quá trình tu tập. Hiểu quán sát. Để gieo trồng và nuôi dưỡng quán sát, bạn phải hiểu nó là gì. Người ta có nhiều ý tưởng khác nhau về quán sát, nhưng họ thường quên rằng quán sát có nhiều cấp độ sức mạnh và phẩm chất khác nhau. Chỉ trong một ngày, quán sát có thể thay đổi từ u mê như sương mù khiến bạn không thể thấy rõ, tới sắc sảo và hoàn toàn tỉnh táo như một căn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Nếu đã trải qua trạng thái thiền sâu, bạn biết quán sát có thể có tác động mạnh như thế nào. Thật sự có một trạng thái gọi là quán sát sắc bén và xuyên thấu, và đó là điều chúng ta cần rèn luyện. Cách để làm điều này là luyện tâm. Trong chương trước, tôi đã đề cập tới quán thân hay quán sát cơ thể. Phát triển quán sát cơ thể là bước đầu tiên tương đối dễ và giống như một lợi ích cộng thêm. Nó có thể cải thiện sức khỏe của bạn. Ở giai đoạn khởi đầu, càng có nhiều cảm giác trên cơ thể, càng dễ phát triển quán sát. Nhưng cũng do có nhiều cảm giác, nên quán sát không thể trở nên mạnh hẳn. Để phát triển quán sát có sức mạnh, bạn phải có khả năng nhận biết những đối tượng đơn giản và rõ ràng. Quán sát được tăng trưởng giống như cách trồng một cái cây. Bắt đầu với một hạt nhỏ, nhưng cuối cùng bạn có một cây lớn, mạnh mẽ và có sức tác động. Cũng vậy, bạn khởi đầu với quan sát thông thường rồi bồi đắp nó. Điều quan trọng cần nhớ là quan sát chỉ có thể thực sự tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại với tâm yên lặng. Nhận biết từng khoảnh khắc nên là mục tiêu ban đầu, đừng gọi tên sự vật. Khi bạn trao cho thứ gì đó một cái tên, thật ra bạn đang mất nhận thức về sự vật ấy, bạn chỉ biết tên gọi của nó. Thật không may, nhiều người có thói quen gán nhãn hiệu và tên gọi cho mọi thứ. Họ không thấy sự vật như chúng thật sự là, họ chỉ nhận thức những ngôn từ mô tả chúng. Như thế có nghĩa là quan sát không thật sự xuyên thấu. Thiết lập quan sát. Một khi đặt mục tiêu quan trọng nhất là nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng, bạn sẽ thấy khả năng quan sát bắt đầu tăng lên, bạn trở nên sắc bén hơn, nhận biết hơn, có khả năng nhìn sâu vào sự vật hơn, bạn đang tỉnh thức. Nhưng nó đòi hỏi sự rèn luyện. Có nhiều phương cách bạn có thể sử dụng. Hãy tự hỏi, mình đang ở đâu? Mình đang làm gì? Mình đang như thế nào? Một ví dụ điển hình của kỹ thuật này là cách chúng tôi dùng khi thiền hành tại Wat Pak Bong ở Thái Lan. Ajahn Chah luôn nhắc chúng tôi vào lúc khởi đầu. Hãy biết các ông đang ở phía tây của con đường. Khi các ông tới được phía kia, hãy biết các ông đã ở phía kia của con đường. Tiếp theo, hãy thiết lập quan sát ở đầu và cuối một phần cụ thể của con đường thiền hành. Ngay cả nếu quan sát của các ông bị sao nhãng ở giữa đoạn đường đó, ít nhất hãy đưa tâm trở về với khoảnh khắc hiện tại, vào điểm đầu và điểm cuối của nó. Giai đoạn tiếp theo là quan sát trong mọi phần của con đường thiền hành. Thiết lập quan sát như vậy rất hữu ích vì bạn rèn luyện sự quan sát trong lúc đang hành động. Về sau, có thể bạn có khả năng quan sát khi đang ăn hoặc khi đang rửa bát đĩa trong bếp. Bạn thực sự hiện hữu với những gì mình đang làm thay vì cố làm cho xong hoặc nghĩ tới điều khác. Quan sát thực sự phát triển khi bạn đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào những gì đang làm lúc này, không suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo. Trong quá trình rèn luyện như vậy, tức là đưa mọi thứ vào khoảnh khắc hiện tại, bạn đang phát triển năng lượng chú tâm, tập trung vào những gì đang xảy ra. Nếu đang viết thư, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc viết lá thư ấy. Nếu đang tọa thiền trong căn phòng của mình, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc ấy. Bằng cách mỗi thời điểm chỉ đưa năng lượng chú tâm vào một thứ, nó không loãng sang hoạt động tiếp theo. Khi một hoạt động đã xong, hãy nhanh chóng buông nó, đừng để một thứ hòa trộn vào thứ khác. Ngay khi ngồi xuống là bạn đang thực hiện tọa thiền. Bất kể điều gì bạn đang làm, hãy đưa toàn bộ sự chú tâm vào hoạt động ấy. Đó không phải một sự lãng phí thời gian, cũng không phải một thực hành dẫn nhập. Khi sử dụng năng lượng để tập trung vào khoảnh khắc này, bạn đang rèn luyện quan sát. Bằng cách theo dõi những đối thoại trong đầu và ngừng chúng lại từ sớm, bằng cách phát triển những khoảnh khắc yên lặng và kéo dài những khoảnh khắc yên lặng ấy, bạn đang cải thiện năng lực chỉ ở đây, chú tâm, nhận thức. Bạn đang an trụ trong khoảnh khắc này, không đi bất kỳ đâu, không xa vào tương lai. Do tâm yên lặng nên bạn hoàn toàn thụ động và đón nhận mọi điều xảy ra. Thụ động và đón nhận không chỉ là mô tả đẹp về quan sát, nó còn là sự bắt buộc để tăng cường khả năng quan sát. Trên thực tế, một trong những nguyên lý căn bản của quan sát là cường độ và năng lượng của nó được xây dựng dựa trên sự tĩnh lặng. Bạn càng tĩnh lặng, quan sát càng sắc bén hơn. Bằng cách để quá trình suy nghĩ chấm dứt và không gọi tên sự vật, hầu hết các vận động của tâm trí ngừng lại. Điều này tạo ra sự tĩnh lặng, khiến quan sát chứa đầy sinh lực. Đó là lý do tại sao trạng thái này có cảm giác mãnh liệt đến vậy mỗi khi vắng mặt những đối thoại nội tâm. Nếu quan sát sắc bén, bạn có thể phát hiện ý nghĩ ngay khi chúng khởi lên, đó là khi chúng còn dễ bị dừng. Nhưng một khi bạn đã sa vào tưởng tượng, đối thoại, toan tính, quá trình tư duy có được đà và trở nên khó dừng hơn nhiều. giống như một xe lửa. Dù xe lửa nặng, nếu nó chỉ mới khởi hành ra khỏi nhà ga thì dễ dừng, bởi nó vẫn đang di chuyển chậm. Nhưng một khi xe lửa ấy đang lao ầm ầm với tốc độ 100 cây số mỗi giờ, muốn dừng nó phải mất thời gian, đơn giản vì đà quá lớn. Cũng tương tự, đừng để tâm trí suy nghĩ tạo thành đà, hãy dừng nó lại trước khi nó bắt đầu đi quá nhanh. Nếu bạn dừng suy nghĩ từ sớm, quán sát sẽ không bị tiêu hao mà thực tế sẽ tăng. Phần khó là lúc bắt đầu quán sát, bạn không thực sự biết mình đang làm gì và không thể thấy rõ. Một khi đã có quán sát, bạn càng lúc càng nhận biết và tỉnh táo hơn. Bạn thấy rõ hơn điều gì đang xảy ra. Bởi vậy, dễ dừng quá trình suy nghĩ và ở yên trong khoảnh khắc hiện tại hơn. Không khác gì lúc ở trong căn phòng rất tối, bạn không thể thấy rõ dù chỉ để bật đèn. Nhưng một khi đã có chút ánh sáng, bạn có thể dễ dàng tăng ánh sáng lên. Quán sát và nhận biết là ánh sáng của tâm. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là trau dồi quán sát thông qua phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Hay nói cách khác, thông qua việc đưa năng lượng vào khoảnh khắc này. Hãy giữ yên lặng và duy trì như vậy càng lâu càng tốt trong ngày. Bạn càng dành thời gian vào khoảnh khắc hiện tại, quán sát càng mạnh hơn. Nó giống như buổi sáng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Đầu tiên bạn hơi lơ mơ, nhưng sau một lúc bạn trở nên nhận biết, được tiếp sinh lực và bạn thực sự biết điều gì đang diễn ra. Trong thời kỳ tu tập, bạn có thể thấy sự lơ mơ buổi sáng biến mất trong khi nhận biết tăng lên. Nhận biết ở đó ngay trước khi bạn đi ngủ và nó ở đó khi bạn thức dậy. Thật tuyệt vời khi thấy mình có thể quan sát sắc bén hơn bằng cách từng ngày, từng giờ giảm hoạt động hay trò chuyện và tăng cường thiền định. Sẵn sàng quan sát hơi thở. Khi khả năng quan sát mạnh hơn, bạn sẽ dễ thấy những thói quen xấu và những chướng ngại thường chi phối bạn hơn. Bạn thấy rõ những trạng thái vô minh của tâm trí mà đôi lúc bạn rơi vào, chẳng hạn giận dữ với người khác. Thiếu quan sát, những thói quen này tiếp tục xảy đến. Nhưng khi quan sát, bạn có thể thấy chúng khi chúng xảy ra. Bạn có thể thấy những trạng thái này khởi lên và hậu quả của chúng. Bạn có thể thấy chúng làm gì với bạn và người khác. Khi thấy những thói quen ấy và biết rằng chúng gây ra khổ sở cho bạn, bạn có động lực ngăn chặn chúng. Không chỉ thấy được vấn đề, bạn còn thấy được cả giải pháp, sự kiềm chế. Quán sát làm bạn có thể kiềm chế. Thiếu quán sát, có thể bạn muốn kiềm chế, nhưng đơn giản là bạn không thể làm được vì vẫn ở trong bóng tối. Nhưng khi quán sát tăng, các chướng ngại và ô nhiễm dễ bị phát hiện hơn. Đây thực sự là khởi đầu trong tu tập thiền định của bạn. Ngay từ lúc bắt đầu dạy quán sát hơi thở, tôi để ý thấy người ta có khuynh hướng đi vào quán sát hơi thở quá sớm. Nếu bạn vẫn chưa đủ tĩnh lặng và quán sát chưa đủ sáng tỏ, bạn chỉ có thể theo dõi hơi thở thông qua năng lực ý chí, mà điều ấy không giữ được lâu. Bạn bắt đầu theo dõi hơi thở, rồi trở nên hôn trầm hoặc thậm chí ngủ gật vì tâm vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ khi quan sát đạt đến mức độ sáng tỏ nhất định, sự quan sát hơi thở mới dễ, và chỉ khi ấy bạn mới thực sự có thể bắt đầu hành thiền. Do đã hành thiền một thời gian dài, tôi hiểu tâm mình đủ rõ để biết nó cần gì. Trước hết, quán sát phải được thắp sáng và tăng cường. Nếu chưa đúng lúc, nếu quán sát chưa đủ sắc bén, tôi biết tâm sẽ không bám lấy hơi thở. Tôi phải thực hành quán sát nhiều hơn nữa, phải tỉnh thức và tạo ra một chút niềm vui. Tôi phải có đủ năng lượng và yên lặng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Tôi biết, khi sự yên lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại và quán sát đủ mạnh, việc theo dõi hơi thở sẽ dễ hơn. Tôi đơn giản yêu cầu tâm trí quán sát hơi thở và nó sẽ làm vậy với niềm vui. Theo Kinh Quán Tức, điều đầu tiên thiền giả phải làm là thiết lập quán sát như một sự ưu tiên. Đây là cách dịch ưa thích của tôi cho từ Pali Parimukha, nghĩa đen là phía trước. Trao cho thứ gì đó sự ưu tiên, tức là trao cho nó tầm quan trọng lớn nhất. Vì thế, trước khi bạn cố gắng quán sát hơi thở, hãy coi quán sát là việc chính. Hãy ưu tiên cho nó trước mọi thứ khác. Hãy chỉ nhận biết, minh mẫn, tỉnh thức. Toàn bộ lý do chúng ta thực hiện bài tập quét cơ thể, nhận biết cơ thể là để tăng cường năng lực quán sát. Một khi quán sát đạt đến một cấp độ nhất định, nó trở nên đủ sáng tỏ về tỉnh thức để thực hiện nhiệm vụ tập trung vào đối tượng. Vượt qua ô nhiễm. Ngoài việc tỉnh táo, bạn cần biết đặt sự nhận biết của mình ở đâu. Nói cách khác, học cách quan sát đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Nếu việc quan sát hơi thở chưa có tác dụng, hãy tự hỏi bạn đang quan sát hơi thở như thế nào. Đôi lúc mọi người quan sát hơi thở bằng sự kiểm soát và năng lực ý chí, với những kỳ vọng và đòi hỏi, nhưng họ không thấy rằng có vấn đề với cách làm như vậy. Họ đang quan sát hơi thở theo cách sai. Có lẽ nên có một khuôn khổ cho việc xử lý những chướng ngại và ô nhiễm. Theo kinh nghiệm của tôi, nên xem chướng ngại và ô nhiễm như thể chúng tồn tại ở không gian giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Các chướng ngại không ở trong hơi thở, cũng không ở trong ý thức, chúng ở ngay giữa. Hãy nhìn vào khoảng không ấy và tìm xem bạn đang quan sát hơi thở như thế nào. Hãy xem bạn có đang quan sát với ham muốn, tham lam, sân hận, bất an, u mê hay nghi ngờ không? Vào lúc bắt đầu hành thiền, điều này quan trọng hơn quan sát hơi thở. Khi hành thiền, tôi biết mình sẽ gặp vấn đề nếu thấy bất kỳ chướng ngại hay ô nhiễm nào giữa tôi và hơi thở. Chẳng hạn, muốn nó là hơi thở tốt đẹp hay muốn có tâm ảnh, tức ánh sáng đẹp đẽ phát ra từ tâm tĩnh lặng. Quan sát sẽ phát hiện ham muốn ấy và biết nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Nó sẽ đi ngược với mục tiêu an bình và tĩnh lặng. Ngay khi bạn vừa phát hiện, sẽ dễ dừng nó lại. Nếu không có niềm vui với hơi thở, bạn sẽ muốn thứ gì đó dễ chịu hơn, một kiểu tưởng tượng nào đó. Nếu bạn không hài lòng, đương nhiên tâm trí sẽ lạc sang một nơi khác. Vì thế, hãy chấm dứt sự không hài lòng ấy. Hãy nói, tôi không phiền muộn gì với hơi thở này, dù nó có hơi khó chịu. Nhưng không sao, chẳng qua đấy là điều tự nhiên. Rồi hãy để mặc nó một lúc. Khi bắt đầu hành thiền, mọi đối tượng của thiền sẽ mang lại chút cảm giác khó chịu. Đó là điều tự nhiên. Nhận ra điều ấy, bạn để chúng như chúng là. Đôi lúc, khi có sự chuyển dịch tự nhiên từ đối tượng hành thiền này sang đối tượng tiếp theo, chẳng hạn từ hơi thở sang hơi thở tốt đẹp, hoặc từ hơi thở tốt đẹp sang tâm ảnh, ban đầu nó không mấy hấp dẫn. Bạn nghĩ, mình có nên quay lại với hơi thở bình thường? Có những khi hơi thở tốt đẹp và an bình, nhưng bạn lại có ánh sáng rực rỡ, một tâm ảnh, nó xảy đến là bạn xáo động. Vấn đề là ở chỗ, mỗi khi có sự chuyển dịch sẽ luôn có chút xáo động, bạn phải đủ kiên nhẫn để nó dịu lại. Cho dù đối tượng hành thiền có một khía cạnh khó chịu nào đó, nếu đủ khả năng quan sát, bạn có thể vượt qua sự khó chịu hay sân hận mà thay vào đó nhân từ, nhẹ nhàng và buông xả. Thực tế, đây là ba điều tôi luôn cố gắng đặt vào giữa tôi và đối tượng. Thiền nghiệp. Thực hành như vậy, bạn tập trung vào khoảng không giữa người quan sát và đối tượng, và đặt vào khoảng không ấy ba thứ, ba khía cạnh của chính tư duy: sự xả bỏ, sự nhân từ, sự nhẹ nhàng. Bạn không cố đạt được điều gì và bạn không sân hận. Bạn đang đặt vào giữa bạn và đối tượng sự nhẹ nhàng, không phải sự cưỡng bức hay sân hận. Nếu đặt ba phẩm chất tích cực vào khoảng không đó, và nếu bạn có quan sát để đảm bảo ba phẩm chất ấy ở yên đó, hơi thở sẽ trở nên êm ả và an tịnh. Đôi khi tôi gọi thực hành này là quán sát về nghiệp, vì điều bạn đặt giữa bản thân và đối tượng chính là nghiệp bạn đang tạo ra lúc này. Nếu quán sát đối tượng trong khi cố gắng có được hay bỏ đi thứ gì đó, bạn đang tạo ra nghiệp gây xáo trộn, nó sẽ mang lại kết quả xấu trong tương lai. Nhưng nếu đặt ba phẩm chất tích cực là xả bỏ, nhân từ và nhẹ nhàng vào giữa bạn và đối tượng của thiền, bạn phát khởi nghiệp thanh tịnh và tốt đẹp nhất. Nó dẫn tới những kết quả tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên giữ sự an tịnh trong mọi khoảnh khắc, nhân từ và nhẹ nhàng với mọi khoảnh khắc, dù bản thân đang trải qua điều gì. Một khi bạn tạo ra nghiệp tốt trong khoảnh khắc này, kết quả sẽ là sự an bình, thiền trở nên sâu hơn, còn bạn có khoảng thời gian tuyệt diệu. Hơi thở trở nên lắng dịu và êm, tâm trở nên tốt đẹp. Bạn đạt được điều này vì đang đặt sự chú ý vào cách mình nhận biết, không hẳn vào điều bạn nhận biết. Một cách khác để nhìn nhận điều này, đó là nhận ra rằng quán sát cần đi đôi với sáng suốt. Trong kinh văn, nó được gọi là quán niệm tỉnh thức. Đây là sự sáng suốt do biết các hướng dẫn, biết phải tìm kiếm điều gì và biết tìm ở đâu. Thật kinh ngạc khi thấy sự kết hợp giữa quán sát và sáng suốt có thể tăng cường năng lực đạt được các trạng thái thiền sâu và có tác động lớn ra sao. Do có quán sát, bạn có thể thấy mình đang làm gì. Khi ấy sự sáng suốt có thể ngăn chặn nghiệp tiêu cực, thay thế nó bằng nghiệp tích cực. Khi bắt đầu hành thiền, có thể bạn mệt mỏi hoặc bất an, nhưng nếu không vật lộn với khoảnh khắc ấy, nếu xả bỏ, nhân từ và nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy việc quan sát hơi thở trở nên dễ dàng. Từ từ, hơi thở thay đổi. Do bạn đang tạo ra thiện nghiệp, nên hơi thở trở nên thu hút hơn, ổn định hơn, an bình hơn. Và do hơi thở tĩnh lặng hơn, nên đến lượt quan sát cũng có năng lượng hơn, bởi vậy có sức tác động lớn hơn. Vượt qua những ô nhiễm vi tế. Khi bạn phát triển năng lực quán sát, điều ấy giống như lật ngược các ngọn đèn trong tâm. Bạn có thể thấy sâu hơn, thấy nhiều hơn, nhận thức được nhiều hơn. Trong quá trình quán sát tâm, bạn có thể thấy những ô nhiễm vi tế đến mức chưa từng thấy chúng trước đây. Bạn có thể thấy điều gì ngăn cản hơi thở trở thành hơi thở tốt đẹp. Bạn có thể thấy những lúc mình trông mong điều gì đó hoặc đang cố gắng quá sức. Do đây là những thói quen và chúng thông thường đến mức bạn hiếm khi để ý, nên bạn chỉ thấy chúng khi quán sát trở nên mạnh mẽ. Đây là cách thức mà con đường rèn luyện quán sát hơi thở dẫn tới các tâm ảnh và cảnh giới thiền định. Thực tế, đây chính là thiền quán. Thông qua quán sát, bạn có được tri kiến về những ô nhiễm vi tế và cách chúng hoạt động. Bạn thấy nguồn gốc và bản chất của chúng. Bạn hiểu rằng các ô nhiễm hứa hẹn với bạn rất nhiều, nhưng chúng không bao giờ thực sự đáp ứng. Không có tri kiến về những vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vượt lên chúng và đi sâu hơn. Nhưng một khi thấy được cách tâm trí vận hành, nó trở nên dễ xử lý hơn. Một khi đã hiểu vấn đề, tất cả những gì bạn cần làm là nhận biết những ô nhiễm ấy và chúng biến mất. Điều này được diễn tả sinh động bằng một ẩn dụ trong kinh. Một khi đã để ý đến ác ma, tất cả những gì cần nói là ác ma, ta biết ngươi, và ác ma tự động đi mất. Ở đây có một quá trình, có cả một chuỗi nhân quả xảy ra. Bạn phát triển quán sát, nó trở nên ngày càng tinh vi, nhiều năng lượng hơn và nó thấy được nhiều hơn. Quán sát bừng sáng, bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui ấy đến lượt nó tác động đến cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Điều này khiến hơi thở trở nên tốt đẹp. Bất kỳ vị thầy nào cũng muốn đệ tử mình trải nghiệm được quán sát mang lại hạnh phúc và hơi thở tốt đẹp ấy. Quán sát mang lại hạnh phúc cũng là quán sát mang lại sự vui vẻ. Nó có thể đón lấy một đối tượng và xoay chuyển đối tượng ấy theo cách này hay cách kia. Đó là điều tạo ra niềm vui. Vì thế, khi đang quan sát hơi thở tốt đẹp, bạn có cơ hội hiểu nó theo mọi cách. Quan sát trở nên mãnh liệt hơn, có khả năng xuyên thấu hơn. Giai đoạn tâm ảnh. Quan sát không phải một thực thể tách rời, nó gắn liền với sự tĩnh lặng, với niềm vui và đương nhiên với sự sáng suốt. Nó mang theo các hướng dẫn và quan sát càng mãnh liệt, nó càng nhớ rõ các hướng dẫn ấy. Nó biết phải làm gì vì đã được rèn luyện kỹ và nó hiểu năng lực của sự tĩnh lặng. Khi tâm xao động, bạn làm xáo trộn mọi thứ, bạn đánh mất năng lượng và độ sâu, quan sát yếu đi và bớt sắc bén. Nhưng khi bạn tĩnh lặng, hoàn toàn không làm gì, chỉ hiện hữu trọn vẹn hơn ở tình trạng hiện tại, quan sát tiếp tục tăng lên. Vì vậy, ở giai đoạn này, nhiệm vụ của quan sát không hẳn là quan sát đối tượng, mà là giữ cho tâm không xao động. Đây là lúc bạn đạt được quan sát mà Ajahn Chah nói tới trong ẩn dụ của ông về một cái hồ tĩnh lặng trong rừng. Trong ẩn dụ ấy, Ajahn Chah không chỉ quan sát những con thú đến uống nước, mà đang quan sát cả cơ thể mình, bởi vậy nó không động đậy. Tương tự, bạn quan sát tâm mình, giữ cho tâm không xao động, do vậy tâm ảnh có thể hiện ra. Quan sát được tập trung vào sự tĩnh lặng và giữ cho tâm không chao đảo. Với mức độ quan sát và năng lực như vậy, tâm ảnh trở nên ổn định, bạn thấy nó được hình thành ra sao? Bạn không phản ứng, bạn không sợ hãi hay phấn khích. Lúc này, bạn đang đi vào phần thực sự tốt đẹp của thiền, quan sát sắc bén và phúc lạc sâu xa. Nhưng trong những trạng thái này không chỉ có sự tận hưởng, có một cảm giác rằng những thứ sâu xa khó tin đang xảy ra ở đây. Sau khi bạn xuất ra khỏi một trong những trạng thái này, ngay cả trạng thái tâm ảnh, chứ chưa nói tới trạng thái thiền định, quan sát đã được tăng cường thêm. Bạn không hề hôn trầm, cũng không rơi vào tranh luận. Bạn thấy sâu và thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều kinh ngạc là bạn cảm nhận cơ thể rõ nét dường nào. Bạn cảm thấy mọi chỗ căng cứng, mệt mỏi hay đau nhức. Khi thực hiện nhận biết cơ thể với mức độ quan sát ấy, bạn có thể đánh gục mọi cảm giác như thể chúng không tồn tại. Không phải là bạn có thần thông nào, chẳng qua đó là đặc điểm của quan sát ở giai đoạn này. Bạn có thể làm nóng, làm dễ chịu, xoa dịu, chữa lành bất kỳ điều gì bạn muốn với cơ thể mình. Quan sát có nhiều năng lực như vậy khi bạn ra khỏi giai đoạn tâm ảnh. Quan sát khi ấy mạnh và tỉnh đến mức bạn có thể tập trung vào bất kỳ đối tượng gì và ở yên đó. Nếu bạn thực sự muốn có chút hiểu biết về bản chất của cơ thể hay bất kỳ thứ gì khác, thời điểm thực hiện là sau khi thiền sâu. Bất kỳ ai từng trải nghiệm trạng thái thiền sâu đều hiểu tại sao cần có được trí huệ đích thực. Nếu quan sát trước trạng thái thiền sâu giống như cây muỗng, thì sau trạng thái thiền sâu nó giống như một cái máy xúc đất. Nếu bạn muốn đào một cái lỗ lớn, hay nói cách khác, muốn có được trí huệ sâu xa, bạn phải dùng máy xúc đất. Ở giai đoạn này, sức mạnh và sự xuyên thấu đã lớn hơn nhiều. Niềm vui của trạng thái thiền sâu chính là phúc lạc mà cuộc sống tu sĩ hoặc quá trình tu tập có được. Rèn luyện được nó thật là điều tuyệt vời, và không có lý do gì bạn lại không làm được. Bạn chỉ việc phát triển quan sát và thiền định theo từng giai đoạn. Nếu chưa từng trải qua những điều này, và tất cả những gì bạn có thể thấy là phần đáy, việc ai đó mô tả phần đỉnh có thể khiến bạn mất tinh thần. Bạn không biết có gì ở giữa hay làm thế nào tới được đó. Nhưng trong quá trình đi tới, bạn biết mình có thể thực hiện giai đoạn 1, mình có thể thực hiện giai đoạn 2, mình có thể thực hiện giai đoạn 3. Bạn thực sự có thể thấy các bậc thang đi lên và bạn biết mình có thể đạt tới những giai đoạn này. Bạn biết nó khả thi, biết phải làm thế nào, và bạn đang phát triển động lực và quán sát cùng lúc. các thành quả của quán sát. Tóm lại, thực hành quán sát nên được ưu tiên. Đây là một phần quan trọng của quá trình tu tập và thời gian đầu là lúc rèn luyện nó. Hãy lưu tâm và nỗ lực bởi đó là việc đáng làm. Trong quá trình tiến tới, bạn ngày càng tỉnh táo hơn, bồi đắp năng lượng và nhận thức nhiều hơn. Bạn thấy các vấn đề và giải quyết chúng. Bạn trở nên an bình, tĩnh lặng, hạnh phúc hơn. Và dần dần, thiền trở nên ngày càng dễ hơn. Nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng là những nền tảng quan trọng để tăng cường quán sát. Bởi vậy, hãy nhớ rèn luyện chúng trong ngày. Khi thiền hành, hãy nhận biết đầu này của con đường, đầu kia của con đường và đoạn giữa của con đường. Khi đang ăn, nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác, hãy biến quán sát thành một việc quan trọng. Đặt quán sát trong khoảng không giữa bạn, người quán sát và mọi điều bạn đang trải qua, bất cứ thứ gì bạn đang quán sát hay sử dụng làm đối tượng của thiền. Bởi lẽ, hành động nằm ở khoảng không ấy. Khi quan sát đủ mạnh, bạn có thể đoạn trừ những phiền não thô trọc. Phiền não thô trọc tan đi, quan sát tăng lên, bạn có khả năng thấy được các phiền não vi tế hơn. Khi các phiền não vi tế cũng tan đi, quan sát càng mạnh hơn nữa. Lúc ấy, bạn có khả năng trừ bỏ các phiền não vi tế nhất. Khi đã vượt qua những điều này, bạn được tự do và con đường trở nên thoáng đãng. Bạn có thể thấy hơi thở an bình, tĩnh lặng, êm ả, còn trạng thái thiền của bạn thật tuyệt vời. Bạn có thể ngồi hàng giờ và thực sự khiến mình ngạc nhiên, thấy mình có thể đi vào rất sâu và bạn kinh ngạc vì thấy mọi chuyện thật yên ổn và tốt đẹp. Bạn đang trên con đường. Khi quan sát trở nên rất rất mạnh, điều gì sẽ xảy ra? Thậm chí bạn có thể thực chứng các pháp sâu xa nhất, vô ngã và bốn chân lý cao quý. Bạn có thể chấm dứt khổ ải của mình.
Bốn, thuốc chữa tâm bệnh. Thực hành thiền là một con đường đi mòn dấu chân, một con đường làm tâm lắng dịu, đưa tâm đến trạng thái an bình, có sức mạnh và phúc lạc. Tu tập này đã có từ lâu, đến nỗi bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải lúc này cũng đã được đối mặt và vượt qua bởi nhiều người khác trong quá khứ. Điều quan trọng là làm sao nhớ được các chiến lược vượt qua những chướng ngại ấy, cũng như có được động lực và sự chuyên cần để đưa chúng vào đúng chỗ. Hay nói cách khác, làm thế nào chúng ta sử dụng các phương thuốc điều trị tâm bệnh? Sự buồn chán. Một trong những vấn đề căn bản có thể xảy ra trong quá trình tu tập là sự buồn chán. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan, chúng tôi thường phàn nàn vì có quá nhiều thứ đang diễn ra. Có quá nhiều việc, quá nhiều người, quá nhiều nghi lễ, quá nhiều trì tụng buổi sáng, quá nhiều trì tụng buổi tối. Đôi lúc tôi tưởng tượng giá mình ở một nơi không có những gặp gỡ, nơi bạn hầu như chẳng có việc gì để làm, nên có thể thiền tọa hoặc thiền hành cả ngày. Tôi tưởng tượng về những nơi như vậy, nhưng tất nhiên ở chỗ ấy bạn có thể trở nên buồn chán và bất an. Bạn phải chịu đựng, thế là sự tưởng tượng của bạn quay ngược lại. Giá mình tìm được một nơi có chút công việc gì đó để làm, có thể mình sẽ nói chuyện với ai đó, hay có thể hành thiền theo nhóm vào buổi tối. Nhưng như thế bạn bỏ mất toàn bộ ý nghĩa, vì trong kinh văn cũng như truyền thống tu tập từ xa xưa đều dạy phải dành rất nhiều thời gian ở một mình, ít làm việc và ít tiếp xúc với người khác. Những người từng tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật trong kinh Tạng và luật Tạng biết rằng ẩn dật là điều quan trọng. Tôi tìm mọi cách sắp xếp để có tối đa thời gian cho ẩn dật và tối thiểu những lần gặp gỡ. Đương nhiên, kết quả có thể là sinh ra sự buồn chán, bất an, tưởng tượng. Dẫu vậy, cũng nên đối mặt những chướng ngại ấy và tìm ra các chiến lược vượt qua chúng. Bạn nên tìm hiểu sự buồn chán, nó đến từ đâu. Thông thường, buồn chán nảy sinh trong quá trình chuyển từ bận rộn sang an tĩnh. Một số người trẻ không có gì giải trí sẽ sinh buồn chán. Không có gì trong quá trình tu tập để bạn giải khuây. Khi nhìn vào sự buồn chán, bạn thấy nó là một phản ứng với những cấp độ bận rộn tương đối. Nó xảy ra do sự khác biệt giữa cấp độ hoạt động trước đó của bạn với những gì bạn đang đối mặt lúc này. Điều đang xảy ra là tâm chưa quen với các trạng thái di tế và an bình do sự tiết giảm hoạt động. Nó vẫn chưa thích nghi được với sự thiếu kích thích và nó cần thời gian để ổn định lại. Mặc dù việc chuyển từ trạng thái hoạt động sang ít hoạt động hơn có thể khiến bạn buồn chán vào lúc đầu, sau một thời gian bạn bắt đầu nhận ra những khía cạnh thú vị của lối sống đó. Sự vui thích, sung sướng của việc ở một mình không có gì nhiều để nhìn thấy gì. Nó giống như đi từ một căn phòng sáng sang căn phòng tối. Đầu tiên bạn không thể thấy, phải mất một lúc mắt mới điều chỉnh với bóng tối. Chỉ khi ấy bạn mới có thể thấy hình dạng đồ vật. Tương tự, khi chuyển từ trạng thái hoạt động sang ít hoạt động hơn, phải mất một thời gian để tâm thích nghi với sự tiết giảm các kích thích giác quan. Sau một thời gian, nó sẽ thích nghi và điều từng là sự buồn tẻ. Không thú vị, chẳng có gì để thu hút tâm trí, bắt đầu trở nên đẹp đẽ và an lạc. Vì thế, chiến lược đầu tiên khi bạn buồn chán là hãy kiên nhẫn với sự buồn chán. Hãy để nó như vậy, đừng cố gắng lấp đầy lỗ hổng buồn chán bằng hành động. Làm như thế, bạn chỉ đang kích thích lại tâm trí. Chẳng khác nào ban đêm đi ra ngoài và mang theo đèn, bạn mất đi cảm giác về những hình dạng tinh tế trong bóng tối. Gần đây, tôi tới một buổi gặp mặt với nhà khoa học Sir Roger Penrose, mà một phần của chương trình là nhìn qua kính diễn vọng. Đó là một đêm quang đãng và chúng tôi thật sự có thể thấy những thứ như sao mộc hay các vệ tinh của nó. Nhưng khi mới đi vào đài quan sát, chúng tôi phải đợi một lúc sau khi tắt đèn để cho mắt quen với ánh sáng từ các ngôi sao. Đây là trường hợp chỉ phải chờ đợi một thời gian ngắn. Sau đó, chúng tôi có thể thấy những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời. Cũng tương tự, bạn cần làm giảm các hoạt động giác quan nếu muốn thấy những ngôi sao đẹp đẽ trong tâm. Ở đây, tôi không chỉ nói tới tâm ảnh, mà cả phúc lạc tinh tế, an bình, tốt đẹp xảy ra khi năm giác quan bị chế ngự. Bởi vậy, khi làm lắng dịu các giác quan, điều thường xảy ra là bạn trải qua giai đoạn buồn chán ý. Ánh đèn được tắt đi, bạn không thể nhìn thấy nên không có gì thu hút sự chú ý của bạn. Điều quan trọng ở đây là kiên nhẫn, tin tưởng rằng tâm sẽ sớm thấy lại những điều thú vị. Tất nhiên, chỉ khi nào bạn có thể ở yên với sự buồn chán. Những người tới một phòng trưng bày nghệ thuật hoặc nghe nhạc cổ điển có thể sẽ buồn chán nếu họ kỳ vọng thứ gì đó sôi động hơn, chẳng hạn một bộ phim hành động hay một bản nhạc rock. Nhưng sau một thời gian, nếu có thể làm lắng dịu các phấn khích giác quan, họ có cơ hội thưởng thức những thứ sâu xa hơn nhiều. Vậy, hãy ở yên với sự buồn chán, đừng làm gián đoạn quá trình ấy, và sau một thời gian, sự buồn chán chuyển thành thứ gì đó tốt đẹp. Con mắt bên trong của bạn sẽ mở ra trước một tâm cảnh tinh tế hơn, và bạn bắt đầu trân trọng những gì xảy ra trong sự cô độc. Nhưng bạn cần kiên nhẫn, vì đôi khi nó đòi hỏi một thời gian dài. Bất an. Một vấn đề thường gặp khác là sự bất an. bạn không muốn ngồi yên, cơ thể không thoải mái, hoặc tâm đơn giản là không ở yên với hơi thở hay bất kỳ đối tượng hành thiền nào khác mà bạn đang cố gắng tập trung vào. Điều này xảy ra khi bạn sử dụng quá nhiều sự thúc ép. Đôi khi điều tốt nhất nên làm chỉ là kiên nhẫn và đợi, để sự bất an như nó là, thay vì cố gắng kiểm soát nó. Một trong những chiến lược mà tôi thường nói tới được gọi là tâm trâu. Chiến lược này được đặt tên theo một sự việc xảy ra ngay bên ngoài Wat Pa Nanachat ở Thái Lan, nơi Ajahn Jagaro làm trụ trì, còn tôi là tăng trị sự. Một sáng sớm, khi tôi đã khất thực xong, còn Ajahn Jagaro vẫn ở trong tu viện, một người đàn ông chạy vào tu viện với nửa ngón tay đã đứt lìa. Ông đang dắt con trâu của mình đi ăn cỏ thì con trâu đột ngột hoảng sợ và cú chạy đi. Sợi dây dắt trâu quấn quanh ngón tay người đàn ông, nên khi ông cố giữ con trâu lại, sợi dây cắt đứt nửa ngón tay ông. Tất nhiên, ngón tay chảy máu rất nhiều, nên Ajahn Jagaro lập tức lấy xe đưa ông tới bệnh viện. Vài ngày sau, tôi thấy ông tay còn quấn băng, rồi sau đó tay chỉ còn nửa ngón. Điều này xảy ra bởi ông không biết cách xử lý một con trâu bất an. Đáng lẽ ông cứ thả nó ra. Bạn nên sử dụng chiến lược tương tự khi tâm trí bất an. Hãy buông xả, đừng cố giữ nó lại. Nếu bạn cố dừng hay kiểm soát nó, tâm trí càng trở nên ngang ngạnh và khó chịu hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là nói: "Được rồi tâm trí, nếu đó là điều mày muốn, vậy đi đi." Việc của bạn chỉ là để ý, hòa nhã và quan sát xem tâm trí ngu ngốc này muốn đi đâu. Việc của bạn không phải là dừng nó lại, mà là quan sát nó, hiểu nó, nhân từ và nhẹ nhàng với nó. Cứ như thể bạn đang xử trí một đứa bé muốn chạy chỗ này chỗ kia. Đôi lúc ở tu viện có trẻ con đến và chúng thường rất om sòm. Nếu bạn đang tọa thiền, tiếng hét của những đứa trẻ ấy thật sự xuyên vào óc bạn, gây cho bạn cảm giác khá khó chịu. Nhưng việc chúng làm vậy là hoàn toàn tự nhiên, bạn không thể mong trẻ con làm khác đi được. Cũng tương tự, bản chất của tâm trí là bất an. Vì thế, đừng cảm thấy có lỗi nếu tâm bạn bất an. Điều đang xảy ra không phải là của bạn, nó không phải là cái tôi, và nó không phải là vấn đề. Chẳng qua đó là bản chất sự vật, chúng khởi lên do các nguyên nhân thuộc về nghiệp từ quá khứ. Bạn không thể đi vào quá khứ và xóa bỏ những nguyên nhân ấy. Bạn bị kẹt với kết quả của chúng ngay lúc này. Nếu tâm muốn sao nhãng, thứ duy nhất cần làm là nhớ tới Samasankappa, chính tư duy. Cứ buông xả và hãy nhân từ nhẹ nhàng với nó. Những lời dạy đẹp đẽ này của Đức Phật hoàn toàn rõ ràng. Chúng cho bạn thấy một điều: thái độ của bạn trước những gì đang xảy ra là phần quan trọng nhất của thiền. Vì thế, hãy để cái tâm trâu ấy chạy đi. Làm như vậy, bạn sẽ thấy con trâu không chạy quá xa, rồi nó sẽ bình ổn lại và đợi người chủ của nó. Nó là một phần của gia đình, nó thích ở với bạn, thế nên bạn chỉ cần đi theo nó một quãng ngắn. Đó cũng là một bài tập phải thực hiện, nhưng còn tốt hơn nhiều so với bị đứt lìa ngón tay. Bạn sẽ nắm lại được sợi dây, nhẹ nhàng dắt con trâu tới nơi bạn muốn đưa nó tới từ lúc đầu. Có thể bạn đã mất chút thời gian, nhưng ít nhất bạn không phải tới bệnh viện. Cũng thế, khi tâm trí bất an, khi nó trở nên điên cuồng và muốn làm đủ điều ngu ngốc, việc của bạn là buông xả nó bằng sự nhân từ và nhẹ nhàng. Ép buộc tâm là sai, nhưng buông lung cũng vậy. Cả ép buộc lẫn buông lung thật ra đều đang nuôi dưỡng cái tâm trâu ý. Khi nói buông lung, ý tôi tức là hướng tâm về phía hưởng thụ, bất kể điều gì bạn nghĩ tới khi bất an. Nếu cứ tiếp tục nghiêng theo hướng đó, tất nhiên tâm sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Nhưng nếu bạn có sự bình thản và lùi lại, Nếu bạn buông xả, nhân từ và nhẹ nhàng, tâm trâu sẽ sớm dừng lại. Không cần phải vật lộn khi xử lý sự bất an. Nếu nó thành sự vật lộn hay thậm chí tệ hơn cả vật lộn, đó là bởi bạn đang cho nó ăn bằng sự tiêu cực, sai trái hay buông lung. Bạn không thực sự đối mặt với nó một cách phù hợp. Thay vì cứ để nghiệp cũ chín mùi, bạn lại đang tạo thêm nghiệp xấu mới. Làm người quan sát thụ động. Khi bạn bất an, hãy nhẹ nhàng với sự bất an ấy. Hãy xem bản thân như hành khách, không phải người lái xe. Là lái xe nghĩa là bạn đang điều khiển cái tâm bất an. Là hành khách nghĩa là bạn đang ngồi đằng sau, hoàn toàn không dính vào việc điều khiển xe, chỉ quan sát xem hành trình đưa bạn tới đâu. Sự không dính mắc và xa lìa này là một trong những thái độ tốt đẹp nhất mà bạn có thể sử dụng trong thiền. Bạn xa lìa, bởi vậy tất cả những gì bạn làm là quan sát tâm mình. Khi nó làm hay nghĩ điều này điều kia, hãy làm như thế bạn đang đứng lui lại và quan sát nó từ một khoảng cách. Ẩn dụ hay nhất cho sự xa lìa như vậy là ngồi trong rạp chiếu phim. Trong rạp, người ta đôi lúc dính mắt vào bộ phim, đến mức họ bắt đầu la hét, trở nên phấn khích hoặc sợ hãi. Tại sao họ làm vậy? Chừng nào bạn còn có thể đứng lui lại và nhớ rằng đây chỉ là những nguyên nhân và điều kiện đang trôi qua. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải một bản ngã, không có gì liên quan đến tôi. Khi ấy, bạn sẽ không dính mắc. Bạn có thể quan sát sự bất an, buồn chán hay bất kỳ điều gì khác bằng một cảm giác xa lìa. Bạn chỉ đang biết và người biết đang đi vào tiêu điểm. Người biết giống như chủ rạp chiếu phim chỉ đang quan sát bộ phim được chiếu trên màn hình. Hãy luôn nhớ rằng người biết không dính dáng đến bất kỳ chuyện gì trong phim. Hãy sử dụng ý tưởng người biết này như bước đệm tới an bình. Đừng nhầm lẫn coi nó là một cái tôi thường hằng. Hãy tưởng tượng con người thật của bạn ở bên trong chính bạn. Làm như vậy, bạn có được cảm giác không dính mắc đến những gì đang diễn ra. Sự không dính mắc dẫn tới một sự buông xả nhân từ và nhẹ nhàng. Vì thế, mỗi khi có dính mắc, mỗi khi việc hành thiền đang diễn ra không thuận lợi hoặc bạn đang chán ngán nó, nói cách khác, mỗi khi có cảm giác về cái tôi đang làm gì đó, hãy nhớ tới thái độ của người xem phim. Không cần trở nên phấn khích hay thất vọng, không cần la hét hay sợ hãi, nó chỉ là một bộ phim. Để minh họa điểm này,